Mời các bạn theo dõi truyện Đại Thần Em Nuôi Anh, tác giả Thiềm Đạm Ngữ, diễn đọc PV. Truyện được phát hành trên website 2vblog.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện vui vẻ. Chương 26. Trường Kiếm vì Hồng Nhan rửa hận. Hình thức PK tử vong cốc được phát động. Toàn bộ trò chơi sôi sùng sục như nồi nước nóng, không ngừng có bong bóng nổi lên. Đây là hình thức PK trăm năm mới gặp một lần. Nghe nói không có thâm thù đại hận thì chẳng ai dùng đến nó cả. Theo lẽ thường, tham gia hình thức PK tử vong cốc, cả hai đều phải chuẩn bị sẵn tâm lý thâu đêm, đánh đến khi đối phương biến thành một tân thủ cấp 1 thì mới dừng lại. Đã tiến vào rồi cũng đồng nghĩa là chỉ có một người có thể sống mà trở ra. Mặt thương đại thần và tích lịch quần nhân quyết đấu. Điều đó cũng có nghĩa là tối nay huyền thoại bất bại của mặt thương đại thần có thể viết lại. Tích lịch quần nhân từ nay về sau có thể tiếu ngạo giang hồ. Cũng có thể tối nay cái tên tích lịch quần nhân ạc mạnh thường quân của quy khí lù lộ kia chưa biết chừng cứ thế theo gió mà cuốn đi, được mặt thương tuyển về tân thủ thôn mà ăn năn hối hận. 9 giờ đúng, thân thoại soi sùng sục, thế giới điên cuồng. Các kênh thông tin không cần có người phát ngôn. Đám người buôn bán giờ đã đổi sang làm nhà cái nhận cược. Đám người yêu thích PK thì nhiệt tình thảo luận vấn đề thắng thua. Đám người yêu thích thưởng thức phong cảnh thì lại tiếp tục ngắm cảnh đợi video trận đấu. Đám người chuyên thu thập sản vật cũng chẳng hứng thú đi đào quặng, hái thuốc. Toàn bộ đều chạy đến tử vong cốc mà ngồi hóng. Một trận quyết đấu cứ thế biến thành một sự kiện trọng đại chưa từng có. Ngàn người chú ý, thế giới rối loạn, phù thế liên hoa lúc này càng loạn đến không thể loạn hơn. Bang phái Phượng Vũ. Cái gì? Lão đại tiến hành PK tử vong cốc thật ác. Ông trời của tôi ơi, tôi đã bỏ qua cái gì thế này? Vừa thò mặt lên đã bị tin này dọa đến phát rồ luôn rồi đây. Bang phái Đồng Tưởng. Đổi sang trang bị cấp 150 lại không mang theo thú cưng, lão đại có thì quá không. Tích lịch quần nhân dù thế nào cũng là đại gia, tiền tiêu không hết. Cho dù thao tác của hắn có tệ đến đâu thì trang bị trên người cũng toàn là đồ cực phẩm cả đấy. Bang phái Gió cuốn mây tan. Vấn đề này thì tôi chẳng đáng lo chút nào. Lão đại là loại người lỗ mãn, làm việc không cân nhắc chứ sao chắc. Nói thật ra thì tôi thấy lão đại cố ý muốn đổi trang bị cấp 150 ấy. Bang phái Mưa nhỏ tí tách rơi. Cố ý là sao? Bang phái Gió cuốn mây tan. Lão đại lấy từ chỗ tôi một bộ trang bị phi thiên. Ai kinh ngẩng đầu nhìn trời. Bang phái Thiên ngân. Lão đại thật đáng sợ. Bang phái Lưu thủy. Ai kinh đập bàn cười. Lão đại thật là gian manh. Bộ trang bị phi thiên, đó là cái gì? Đó là bộ trang bị của kiếm khách, cũng không phải là quá tốt. Nhưng điều khiến bộ trang bị này nổi bật chính là thuộc tính đặc biệt của nó. Mà thần tiễn gặp phải thuộc tính đặc biệt của phi thiên chỉ có thể nói đen đừng hỏi. Thần tiễn có kỹ năng gì? Chính là tấn công từ xa, dẫn dắt đối thủ chạy vòng vòng chứ sao nữa. Thế nhưng bộ trang bị phi thiên này nghe tên cũng là biết dạn bay trên trời rồi. Khả năng né tránh và thuộc tính thân pháp tăng thêm 40%. Thân pháp của kiếm khách so với thần tiễn căn bản chẳng hơn kém nhau là mấy. bây giờ khoác vào bộ cánh phi thiên. Có lẽ đêm nay không phải Tích Lịch quần nhân kéo Mặc Thương chạy xung quanh, mà là Mặc Thương đại thần xào lăng Tích Lịch quần nhân. Bang phái Mạc Mạc, vậy chẳng phải là Mặc Thương ca ca thắng chắc rồi sao? Bang phái Clu Vân, còn chưa biết, có thể nói khả năng thắng khoảng 60%. Bang phái Nhược Thủy Tam Thiên, tại sao lại chỉ có 60%? Bang phái Clu Vân, tập trung vào thân pháp và né tránh thì bắt buộc phải bỏ qua tấn công. Kiếm khách từ bỏ công kích, cũng tức là biến cục diện trở thành cuộc chiến về thao tác. Tích Lịch quần nhân là thần tiễn, mà lần này lão đại lại dùng ạ kiếm khách đối đầu với hắn, chính là muốn hắn ta thương bại danh liệt, không gì có thể chống đỡ được. Nhưng một kiếm khách với lực tấn công giảm cũng sẽ làm vào một trận khổ chiến, bởi vì đây là trận trường kỳ kháng chiến. Đấu đến cuối cùng không chỉ là thử thách về thao tác, mà còn là cả tinh thần và thể lực của hai người. Bang phái Phượng Vũ, vậy tối nay không chừng sẽ phải đấu cả đêm. Bang phái Thiên Ngân, ừ, rất có khả năng, dù sao cả hai đều không có ưu thế áp đảo. Bang phái Mạc Mạc, muội vẫn tin là Mặc Thương ca ca sẽ thắng. Bang phái Mưa Nhỏ Tí Tách Rơi, không được rồi, càng nói thì càng kích động, tâm trạng đã hưng phấn không thể bình ổn nữa rồi. Phượng Vũ, chúng ta đến hiện trường đi. Bang phái Hòa Ảnh Minh Nhân, tôi treo máy về rồi đây, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nghe nói là lão đại tiến hành PK tử vong cốc. Bang phái Phượng Vũ, bang chủ đại nhân, ngài cứ cùng bọn này đến tử vong cốc thì hơn, phần lớn bang đều đi hết rồi. Bang phái A ha ha, a ha ha, tôi cũng muốn đi. Bang phái Nhất Liêm U Mộng, cộng 10086, bang chúng của phù thế niên hoa lũ lượt kéo nhau về phía tử vong cốc. Cho dù không tiến vào được hiện trường trực BK, thì họ chỉ cần đứng ngoài cầu nguyện cũng tốt, chúc phúc cũng được. Tóm lại, họ muốn đứng bên cạnh Mặc Thương, đợi đế vương huyền thoại của mình trở ra. Lúc này, không khí phòng 303 nhà 6 khu 3 ký túc xá Đại học M cũng đang rất bất thường. Vương Thấn Kiêu đã mấy lần định gọi điện thoại cho Khai Dĩ Mặc, nhưng đều bị Phương Thiếu Vũ ngăn lại. Tại sao không cho tôi gọi Khai Dĩ Mặc? Tình trạng sức khỏe của cậu ấy căn bản không thể chịu đựng được, ông có hiểu không? Vương Thấn Kiêu gấp đến mức mắt cũng đỏ lên. Hắn hoàn toàn không thể ngờ thế cục đã chuyển thành một trận đấu kéo dài như thế này. Mặc Thương đã đưa ra lời khiêu chiến PK tử vong cấp, tức là nếu không chém Tích Lịch quần nhân về cấp 1 thì nhất quyết không dừng tay. Mà Tích Lịch quần nhân cũng đâu phải dạng đầu phụ để người khác mà hành hạ thế nào cũng được. Nếu Mặc Thương muốn hạ được Tích Lịch quần nhân, đánh thâu đêm là chuyện không thể tránh khỏi. Nếu đổi thành người khác thì chẳng sao, nhưng tình trạng sức khỏe của Mặc Thương dưới áp lực của việc tập trung tinh thần cao độ và biến đổi tâm lý sẽ xảy ra vấn đề gì, Vương Thấn Kiêu thật không dám nghĩ. Lý Tính và Quách Anh Gia để nhân vật Lưu Thủy và Họa Ảnh Minh Nhân ở tử vong cốc cũng quay người ngồi xuống giường, hai cặp mắt hướng thẳng về phía Phương Thiếu Vũ. Phương Thiếu Vũ thở dài một hơi, rõ ràng bất đắc dĩ. Bây giờ ông có gọi đến, Diễn Mặc cũng sẽ không nghe đâu. Vậy gọi đến cho chị Diễn Kim, Lý Tính nêu lên ý kiến. Ông cho rằng Diễn Mặc sẽ làm chuyện không chắc chắn sao? Bên chỗ của chị Diễn Kim đảm bảo Diễm Mặc đã giải quyết xong rồi. Tính cách của con ấy có phải là mấy ông không biết đâu. Việc của con ấy thực sự muốn làm, ai mà ngăn nổi chứ. Phương Thiếu Vũ bóp chén, bọn Vương Thướng Kiêu trầm mặt. Chẳng lẽ là không cách nào ngăn được sao? Thực sự cứ để Diễm Mặc thức một đêm như thế. Lý Tính nghĩ đi nghĩ lại, vẫn không từ bỏ, không nhịn được mà chửi rủa. Cái tên đừng đổn tích lịch của nhân kia, rốt cuộc đã làm cái gì khiến cho Diễm Mặc tức giận đến thế cơ chứ? Không biết. Vương Thắng Kiêu buông thõng tay. Lần này thì quả thật là hắn chẳng hiểu đầu cua tay nheo ra sao. Tích lịch cuồng nhân có cô vợ tên là Mộng Tâm, đến hỏi cô ta có khi biết được manh mối gì đó. Tiếng Phương Thiếu Vũ vừa dứt, ba người đang ngồi trên giường lập tức dùng tốc độ hổ đói bắt dê xông thẳng đến máy tính của mình. Dùng thiên nhãn tìm vị trí của Mộng Tâm, một hàng người cắt tóc chạy đến mục tiêu. Giờ phút này, Mộng Tâm đang cầu xin thi thể của Ninh Tâm trong Hắc Giả Sơn Lâm. Tính lịch quần nhân và mặt thương tiến hành BK tử vong cấp là chuyện hoàn toàn ngoài dữ liệu của cô ta. Sự tình phát triển đến nước này, Mộng Tâm thấy thật khoảng. Ninh Tâm vẫn giữ nguyên trạng thái nằm chết, dù sao cô nàng cũng đã treo máy rồi. Cho dù có người muốn cứu cô thì cũng phải để cô nhấp chuột đồng ý mới được. Mộng Tâm đã dùng đến mười mấy cái hồi sinh chú lên người của Ninh Tâm, nhưng không có người ứng đồng ý, chẳng ai có thể hồi sinh cho Tiểu Linh Xu được cả. Trước mặt Mộng Tâm, Ninh Tâm tỷ tỷ, muội thay mặt chồng xin lỗi tỷ có được không? Tỷ tha lỗi cho anh ấy một lần đi mà. Trước mặt Mộng Tâm, cầu xin tỷ tỷ đi khuyên Mạc Hương đại thần đi, đừng để anh ta quyết đấu với chồng của muội được không? Muội cầu xin tỷ tỷ đấy. Trước mặt Mộng Tâm, tỷ dậy đi, mau dậy đi Ninh Tâm, tỷ dậy trước đi đã, chỉ có tỷ mới có thể cứu được chồng của muội mà thôi. Nhìn nội dung kênh trước mặt lại thêm trạng thái sát chết của Ninh Tâm, toàn người đến kiếm Mộng Tâm để tìm hiểu nguyên nhân sự việc để hiểu được chân tướng. Hóa ra Mạc Thương đại thần là trường kiếm vì hồng nhan rửa hận. Trước mặt Lưu Thủy, cô đừng gọi nữa, Ninh Tâm khóa kênh trước mặt rồi. Mộng Tâm bị tin tức đột nhiên xuất hiện trên kênh trước mặt dọa cho giật mình. Vừa quay đầu đã nhìn thấy bốn người bọn Lưu Thủy đang đứng ngay ngắn sau lưng. Vốn đã ngạc nhiên quá độ, giờ lại càng run lẩy bẩy không ngừng. Trước mặt Mộng Tâm, các người đến tìm tôi trả thù đúng không? Xin lỗi, tôi thực sự không nghĩ mọi chuyện lại biến thành như thế này. Trước mặt Lưu Thủy, chúng tôi không phải đến để báo thù, chỉ muốn hỏi thăm một chút. Mặc Thu và Tích Lịch Quần Chân vì sao lại xảy ra xung đột như thế? Trước mặt Mộng Tâm, vì chồng của tôi giết Ninh Tâm, còn nói mấy câu rất khó nghe. Mộng Tâm chỉ nói đơn giản có mấy câu, nhưng bọn Lưu Thủy cũng đoán được. Cái gọi là mấy câu khó nghe, e là không phải ở mức độ khó nghe bình thường đâu. Trước mặt Lưu Thủy, Ninh Tâm đang treo máy. Trước mặt Mộng Tâm, hình như là thế. Mấy người có thể liên hệ với cô ấy được không? Bọn Lưu Thủy im lặng, thật sự là chẳng còn lời nào để nói. Bốn người đến bên thi thể của Ninh Tâm, đối với tình trạng yếu ớt mỏng manh của cô nàng đã hoàn toàn bỏ tay rồi. Cô nàng này treo máy rồi, cô mau mau tỉnh lại đi. Lưu Thủy cảm thấy bốn người bọn họ bây giờ chính là bốn người lùn đang đợi công chúa Bạch Tuyết tỉnh lại từ giấc ngủ sâu, kêu gọi công chúa đến cứu hoàng tử của nàng. riêng tư. Gió cuốn mây tan. Cô có ở đó không? Có thì mau trả lời. Phía trên là tiếng kêu không ngừng của gió cuốn mây tan. Riêng tư, họa ảnh Minh Nhân. Em gái, em nhanh nhanh quay lại, mau mau trống trống mà quay lại đi. Em mà không quay lại, Mặt Thương sẽ bị giày vò còn nửa cái mạng thôi đấy. Phía trên là tiếng gọi cầu tình của họa ảnh Minh Nhân. Riêng tư, Lưu Vân. Ninh Tâm, cô về rồi thì mau trả lời. Phía trên là tin nhắn ngắn gọn xuất tích của Lưu Vân. Riêng tư, Lưu Thủy. Chị dâu ơi, chị mong quay lại đi. Lão đại đợi chị đến cứu viện đấy. Chị không thể mất dạng như thế này được. Phía trên là tin nhắn không sợ trời, không sợ đất của Lưu Thủy. Bởi vậy, các bạn có thể tưởng tượng được khi bạn nhỏ Ninh Tâm đang ôm một đống túi lớn túi nhỏ đồ ăn khuya, miệng còn đang ngậm chocolate, tung tăng chân sáo chạy về ký túc xá của mình. Nhìn thấy màn hình máy tính, cô nàng phải gọi là lệ rơi đầy mặt. Riêng tư, Ninh Tâm. Có, tôi về rồi đây. Mặt Thương đại thần làm sao thế? Xảy ra chuyện gì rồi à? Ninh Tâm lần lượt hồi đáp từng người một. Tiếp đó, kênh riêng tư liên tiếp bị người khác gửi tin nhắn đến. Riêng tư, Lưu Vân. Cô đổi sang kênh trước mặt đi. Riêng tư, Ninh Tâm. Tôi khóa kênh đó lại rồi. Riêng tư, Lưu Vân. Mở lại ra. Ninh Tâm do dự một hồi, bất đắc dĩ gửi tin nhắn qua. Riêng tư, Ninh Tâm. Tôi không biết mở. Người lần đầu tiên tiếp xúc với Ninh Tâm lập tức mây đen đầy đầu, bụng không ngừng gào thét oán hận. Lão đại ơi lão đại, lão cả đời danh tiếng lẫy lừng, sao lại vì một cô nàng như thế mà nổi giận cơ chứ? Riêng tư, Lưu Vân. Thật sự không biết à. Riêng tư, Ninh Tâm. Ừ, Mặt Thương đại thần chỉ dạy tôi làm sao khóa lại, không dạy tôi làm sao để mở ra. Thật xin lỗi. Riêng tư, Lưu Vân. Tôi dạy cô. Trải qua một phen vật vả, Ninh Tâm cuối cùng cũng đã mở được kênh trước mặt. Trước mặt, Mộng Tâm. Ninh Tâm tỷ tỷ, tỷ tỷ tha thứ cho chồng của muội đi mà. Trước mặt, họa ảnh Minh Nhân. Em gái à, mau mau đi khuyên Mặt Thương đi. Trước mặt, Lưu Thủy. Chị dâu, cuối cùng chị cũng về rồi à. Trước mặt, Lưu Vân. Nói ngắn gọn lại, Mặt Thương vì cô mà tiến hành BK tử vong cốc với tích lịch quần chân. Sức khỏe của cậu ấy không tốt, không thể thức đêm được. Cô đi khuyên cậu ấy đi. Bây giờ lời của bọn tôi, cậu ấy không chịu nghe. Trước mặt, gió cuốn mây tan. Chị dâu nhỏ, toàn bộ đều trông mong vào chị cả đấy. Icon nắm tay. Trước mặt không thường có người phát ngôn. Ninh Tâm không trả lời, mọi người cũng không biết. Kênh trước mặt không ngừng có người phát ngôn. Ninh Tâm lại không trả lời, mọi người cũng không biết cô có quyết định gì nữa. Đến lúc bọn Lưu Thủy tưởng Ninh Tâm lại tiếp tục treo máy, thì kênh trước mặt rốt cuộc cũng có tin nhắn của Ninh Tâm. Trước mặt, Ninh Tâm. Ai kênh khóc lớn. Mặt Thương đại thần khóa tất cả các kênh thông tin lại rồi.